thư tòa soạn số 199. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chính thức ra đời tại chùa Xá Lợi cách đây 50 năm, và bản hiến chương của giáo hội cũng đã được Tổng hội Phật giáo và các tổ chức Phật giáo khác lúc ấy đã đồng thuận công bố để làm kim chỉ nam cho giáo hội. Và kể từ đó cho đến nay, mùng 4 tháng Giêng năm 1964 đến mùng 4 tháng Giêng năm 2014, chư tăng ni cũng như những cư sĩ Phật tử đã phụng hành theo đường lối đã được vạch ra trong bản hiến chương này, dầu cho ở trong hay ngoài nước. Trước đó, gần 2000 năm lịch sử truyền thừa, dĩ nhiên ở vào mỗi thời điểm, sự hưng vong của dân tộc, đạo pháp cũng phải tùy thuận theo đó mà tồn tại. Cho nên, giới luật vẫn là nền tảng vững chãi nhất để kết hợp tăng già cũng như cư sĩ thành một mối. Có như thế, Phật giáo mới liên tục tồn tại suốt mấy ngàn năm trên giang sơn tổ quốc như vậy, mặc dầu thế sự thăng trầm và cũng đã có không biết bao nhiêu triều đại thay ngôi đổi chủ, nhưng tinh thần tùy duyên nhi bất biến và bất biến nhi tùy duyên vẫn còn hiện hữu khắp mọi nơi. Nay kỷ niệm 50 năm của hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời nhằm tưởng nhớ những bậc tiền bối hữu công, tăng ni cũng như tín đồ đã hy sinh thân mạng và sự nghiệp của mình để bảo vệ cho đạo pháp. Chính đó là tấm gương sáng để cho các thế hệ thuộc hậu bối noi theo. Thế giới ngày nay đã bị chìm sâu vào những cơn ác mộng và tội lỗi. Người giàu cứ mãi giàu, và người nghèo càng ngày càng túng quẫn, không thể xoay sở để được sống còn. Từ chính trị cho đến tôn giáo, ngoại giao, từ giáo dục đến thương mại, từ kinh tế cho đến học thuật, vân vân, tất cả đều đổ nát và hư hỏng. Nhìn chung thì tất cả đều do con người gây ra, và con người tự đón nhận những hậu quả ấy. Thánh Gandhi đã chẳng nói rằng thực phẩm trên thế giới này không bao giờ thiếu, chỉ có lòng tham của con người là không bao giờ đủ mà thôi. Nếu ai trong chúng ta cũng thể hiện được lòng từ và nghĩ đến những kẻ cơ nhỡ hơn mình, thì thế giới này làm sao có chiến tranh và nghèo đói. Tất cả rồi cũng sẽ ra cát bụi sau thời gian và năm tháng, khi con người không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa. Thế mà chúng ta vẫn tích góp của cải, tài sản và lợi danh, không biết chia sẻ với những kẻ khốn cùng. Đây mới là vấn đề chính mà chúng ta phải cần lưu tâm đến. Những cơn bão chính trị qua thời sự của thế giới trong thời gian qua đã đề cập đến cuộc bầu cử Quốc hội Đức, chiến tranh tại Syria hay khủng hoảng tiền tệ tại Hy Lạp, rồi ngoại giao của Hoa Kỳ bị phanh phui trên diễn đàn quốc tế. Trung Quốc đang xây mộng bá chủ tại Biển Đông. Việt Nam đang vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo, lại được bầu vào Ủy ban Nhân quyền ở Liên Hiệp Quốc. Quả là chuyện ngựa đua dưới nước, thuyền chèo trên non là vậy. Bây giờ, chúng ta phải làm gì? Và có thể còn tin tưởng được vào những lời hứa của những nhà chính trị và nhà ngoại giao của thế giới được nữa không? Họ nói một đàng và làm một nẻo, khiến thế giới ai cũng bẽ bàng. Họ hứa rất hay khi chưa bầu cử, nhưng họ làm rất dở khi họ đã thâu tóm được quyền lực vào tay mình. Ngày xưa các chế độ độc tài, quân chủ cũng vậy. Ngày nay có dân chủ đấy, nhưng đa phần là những lời hứa suông, khó thực hiện. Những cơn bão dữ đã xảy ra tại Phi Luật Tân vào cuối năm qua, rồi những trận lụt phá hoại quê hương đất nước của mình. khiến cho không biết bao nhiêu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, nước Phi đã bị tàn phá, lòng người trên thế giới rúng động, trong đó có cộng đồng tị nạn Cộng sản Việt Nam ở hải ngoại, qua việc điều động của các tổng vụ từ thiện tại các châu lục. Phật giáo Liên Châu đã quyên góp được trên 400.000 đô la và đã trực tiếp đến Phi Luật Tân, nơi đã xảy ra tai nạn, để cứu giúp, động viên, cũng như xây lại những trường học đã bị tàn phá, đổ vỡ. Lúc này đã thể hiện được tình người với nhau, giàu cho tôn giáo hay chủng tộc có khác, nhưng sự khổ đau và chia sẻ sự khổ của con người thì không khác nhau. Trở lại quê nhà cũng như thế, nỗi đau lại càng xé lòng hơn, từ Hà Nội đến Sài Gòn, từ miền cao đến duyên hải, đâu đâu cũng bị lụt lội, bão táp, mưa sa, phá hoại thiên nhiên, mùa màng của cải, nhất là lòng người càng chới với hơn nữa, khi chung quanh mình là những khoảng không đáng sợ nhất. Bệnh vô cảm của thời đại đã được tăng cao khi bên cạnh mình có nhiều người khổ, nhưng cũng ít ai quan tâm, chỉ biết lo gìn giữ cái chấp thủ của mỗi người. Trong khi đó, đồng bào ở ngoại quốc cũng không giàu có gì, nhưng họ không thể làm ngơ khi những người chung quanh mình bị nạn như thế, nên đã có nhiều cuộc cứu trợ khẩn cấp khắp các nơi. Đây chính là hành động của Bồ Tát, biết cứu khổ ban vui và giúp người chính là giúp cho chính mình vậy. Những khóa tu học miên mật của chư Tăng Ni và Phật tử khắp nơi ở trong cũng như ngoài nước trong thời gian qua là những dấu hiệu thật tích cực cho vấn đề nội tâm và tiến tu giải thoát trên lộ trình sinh tử của mọi người. Đời mặt pháp này, chúng ta chỉ cần hành trì miên mật mọi pháp tu, thì đây chính là dây cương có thể kìm hãm lại con ngựa tâm buông lung của chính mỗi người. Từ các chính trị gia cho đến những nhà giáo dục, từ công sở đến học đường, từ khoa học đến kinh tế, nếu ai trong chúng ta cũng ý thức được ý nghĩa của việc lánh ác làm lành, tạo ra môi trường trong sáng để hướng thiện, thì thế giới này sẽ bớt đi khổ đau, và những cơn đại hồng thủy sẽ đến chậm hơn như trong hiện tại. Xin cầu nguyện cho tất cả chúng ta có đầy đủ nghị lực nội tâm để tự thắng những sai trái của mình, rồi từ đó chúng ta có thể làm chủ được vận mạng của mình cũng như thế giới chung quanh của chúng ta đang sinh sống. Xin cầu chúc cho tất cả quý vị có một năm 2014 thật tươi sáng. Và cũng xin niệm ơn tất cả những độc giả của báo Viên Giác đã ủng hộ nhiệt thành lâu nay. Có như vậy, tờ báo Viên Giác mới có thể tồn tại với mọi người trong suốt hơn 35 năm qua, và hy vọng Viên Giác vẫn còn tiếp tục đến tay quý vị qua sự đóng góp tận tình ấy. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 200. Một chặng đường dài 35 năm trưởng thành của báo Viên Giác không phải là một việc làm đơn thuần để có thể có được. Đầu tiên, chúng ta phải cảm ơn chính phủ và nhân dân Đức. Họ đã thâu nhận người tị nạn Cộng sản vào đất nước này, cốt để tìm được hai chữ tự do thật sự, mà tại quê hương Việt Nam nơi họ sinh ra không có được, mặc dầu cho đến tận hôm nay, sau đúng 40 năm không còn tiếng súng trên quê hương ấy nữa. Khi chính phủ Đức thâu nhận người tị nạn, họ đã không phân biệt tôn giáo, văn hóa hay người Bắc, Trung, Nam. Nếu ai bị áp bức, bất công, họ đều thể hiện tư tưởng này một cách triệt để. đứng về phương diện xã hội và tôn giáo, họ quan niệm rằng nếu một người không theo một tôn giáo nào đó, sẽ dễ làm hư hỏng trật tự xã hội tại đây. Cho nên, họ giúp cho các tổ chức công ích từ thiện, cũng có nghĩa là gián tiếp giúp cho quê hương của họ luôn an bình thịnh trị. Đây là một hành động nhân bản mà các xã hội phương Tây đang áp dụng. Do vậy, đất nước của họ mới có thể giữ được hòa bình lâu dài như thế. Chùa Viên Giác tại Hannover, Đức Quốc đã nhận được sự trợ giúp nhiệt thành của chính phủ Đức trong suốt 25 năm như vậy. Quả là điều đáng ghi nhớ biết bao. Xuất bản lần thứ 200 qua 35 năm hành đạo, báo được gửi đến 32 nước trên thế giới, và mỗi lần như thế, có khi lên đến 6.000 số phát hành, một môi trường không đông người Việt ở Đức. Nhưng Viên Giác đã cố gắng vươn vai ra khắp năm châu bốn bể và được sự đồng thuận của nhiều người, ngay cả những người không phải là Phật tử thuần thành. Đây cũng chính là động lực căn bản để ban biên tập vững tin vào lập trường của tờ báo và tiếp tục cộng tác thiện nguyện suốt trong 35 năm qua. Xin vô vàn thâm tạ. Ngày 11 tháng 3 năm 2011 vừa qua, chỉ cách đây đúng 3 năm thôi, một sự kinh hoàng đã làm rung động thế giới. Đó là trận Chomani đã ập đến thành phố Fukushima tại Nhật Bản, có 18.000 người chết, còn tang thương đổ nát. Tính cho đến hôm nay, chẳng biết bao nhiêu nỗi khổ tâm của con người không bút nào tả nổi. Đây là cộng nghiệp, đây là do pháp nhân duyên sanh, đây là nỗi oan ức của những người mà không cần một lời biện bạch trước khi ra người thiên cổ. Tất cả đều là dấu hiệu của vô thường, của khổ, của luân hồi sanh tử. Ai biết và rõ được điều này thì chỉ có một cách duy nhất là hạ thủ công phu ngay từ bây giờ, để khoảng cách tương lai sắp đến còn có một giá trị miên viễn nào đó trong cuộc sống này chăng. Ngày 8 tháng 3 năm 2014 vừa qua, hãng hàng không Mã Lai Á đã chuyên chở hơn 200 hành khách, nhưng không đến đích là Bắc Kinh, mà đã siêu bạt vào một chốn vô định nào đó, khiến cho thế giới phải ngẩn ngơ trước những sự kiện lạ lẫm như thế này. Ai ngờ trước được những việc như thế? Ai hiểu rõ được sự sống mong manh của một kiếp con người? Tất cả những câu trả lời đều được để trống, bởi vì trong chúng ta không ai có thể thoát ra ngoài sự vô thường sanh diệt, nên không thể làm chủ được chính mình. Chúng ta chỉ có thể ra tâm cầu nguyện cho những ước nguyện của con người sẽ thành tựu như những gì mà con người đã gieo trồng từ nhiều kiếp trước. Những khóa tu học Phật Pháp khắp nơi tại Âu Châu nói riêng và trên thế giới nói chung đã, đương và sẽ soi sáng cho chúng ta, nhằm thúc liễm thân tâm để tấn tu đạo nghiệp. Giai đoạn này là giai đoạn thử thách đối với người con Phật chúng ta. Nếu chúng ta có đầy đủ lòng từ bi và trí tuệ, cũng như tư tưởng lợi tha trong cuộc sống, thì hy vọng chúng ta sẽ gặt hái được những thành quả nhất định của những hành hoạt này. Bằng ngược lại, chúng ta chỉ có chút khổ vào thân. Nghiệp dĩ trong quá khứ chúng ta đã lỡ tạo ra, bây giờ không thể trách móc ai được. Điều chúng ta có thể làm trong hiện tại là chuyển đổi nghiệp bất thiện ấy trở thành thiện nghiệp, thì ai trong chúng ta cũng có thể làm được cả. Nếu hiện tại tốt, thì tương lai sẽ tốt. Tết Nguyên Đán năm Giáp Ngọ vừa qua rơi vào cuối tuần, nên bà con đồng hương Phật tử về chùa Phật rất đông, đông như chưa bao giờ từng có. Riêng chùa Viên Giác Hannover, kể từ đêm giao thừa đến rằm tháng Giêng, những bao lì xì được phát ra tổng cộng là 14.000 phong bì. Nếu tính đổ đồng, con số đi chùa năm nay cũng trên dưới 10.000 người, nhưng điều đặc biệt ở đây đa phần là giới trẻ, cho nên tương lai vẫn còn dài để những người trẻ này làm quen với đạo Phật. Đây là một tín hiệu vui. Đài truyền hình NDR của miền Bắc Đức cũng đã đến thâu hình trong lễ đón giao thừa năm nay và đã được trình chiếu nhiều lần trong ngày 31 tháng Giêng năm 2014, nhằm tối ngày mùng 1 Tết năm Giáp Ngọ, khiến cho nhiều người Đức càng biết đến chùa Viên Giác nhiều hơn. Theo đài truyền hình Đức cho biết, về con số chính thức người Đức ăn chay trường trên xứ sở này là 9% dân số, nghĩa là có khoảng gần 8 triệu người Đức ăn chay trường. Dĩ nhiên, không nhất thiết họ phải là những người Phật tử Đại Thừa, mà là những người có lòng thương yêu đến động vật, không nỡ ăn thịt chúng, chỉ đơn thuần thế thôi, nhưng là một dấu hiệu tích cực tại quê hương này. Chiến tranh, hận thù, tham vọng vân vân đã làm con người trở nên mù quáng. Vì vậy, những người lãnh đạo phải cần được soi sáng bởi ánh sáng của trí tuệ và từ bi. Có như vậy mới mong con người thoát ra khỏi những lầm than khổ ải của cuộc sống này. Ai biết rõ nhân quả, người ấy sẽ sống trọn vẹn với cuộc sống của mình. Ai không tuân thủ thiên nhiên sẽ bị thiên nhiên trừng phạt lại. Đó là nhân quả, không một ai có thể tránh khỏi được. Mong rằng những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Hoa và Việt Nam thấu rõ điều này để có lợi cho dân và cho nước. Chấp tay nguyện cầu cho thế giới hòa bình và nhân sinh an lạc. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 201. Mỗi năm ra 6 số báo, mỗi số dày 96 trang. Riêng số xuân dày gần 200 trang, bắt đầu xuất bản từ năm 1979. Tính đến nay, báo Viên Giác đã tròn 35 năm và đã bước sang năm thứ 36. Đây là một trong những tờ báo Việt ngữ của Phật giáo có mạng sống lâu dài nhất tại hải ngoại, kể từ sau năm 1975 đến nay. Tiếng Việt đối với người Việt xa xứ là một món ăn tinh thần cần thiết trong lúc mới xa quê hương, nên nhiều người đã có nhu cầu đọc báo. Vì vậy, mỗi tổ chức, mỗi hội đoàn và mỗi cơ sở đều có ra báo để đăng tải những thông tin của hội mình. Nhưng thời gian trôi qua 20 năm, rồi 30 năm hay hơn nữa, không phải là nhu cầu này không còn cần đến nữa, mà điều chính yếu là làm sao để nuôi dưỡng được một tờ báo như vậy ở hải ngoại này, không phải là một điều đơn giản chút nào cả. Một duyên may của báo Viên Giác vào lúc ban đầu là đã có Bộ Nội vụ Đức đặc trách về vấn đề văn hóa và tôn giáo đã trợ lực cho chúng tôi suốt trong vòng 25 năm như vậy. Và đây chính là cái đà để cho chúng tôi tồn tại cũng như phát triển. Những năm trước, số lượng in ấn cho mỗi lần xuất bản có khi lên đến 6.000 số, và gửi đi đến tất cả gần 40 quốc gia trên thế giới. Nhưng nay chỉ còn giới hạn ở con số 3.000 số cho mỗi lần phát hành. Suốt mấy mươi năm nay, độc giả khắp nơi chỉ cần hỗ trợ mỗi năm 20 euro ở trong nước và 30 euro ở ngoài nước là Viên Giác có thể sống lâu dài mà không bị lệ thuộc bởi bất cứ một nguồn tài trợ nào khác nữa. Điều này xin vô vàn niệm ân các độc giả xa gần đã trực tiếp hay gián tiếp âm thầm giúp đỡ cho Viên Giác được tồn tại như vậy cho đến ngày hôm nay. Điều băn khoăn của chúng tôi ở đây không phải là tài chánh, mà là nhân sự kế thừa tư tưởng, cũng như đúng hơn là lý tưởng tự do. Vì người cũ càng ngày càng hiếm, họ phải bị chi phối bởi luật vô thường của sanh, lão, bệnh, tử. Trong khi đó, lớp người sinh ra và lớn lên tại ngoại quốc ít rành rẽ tiếng Việt, nên hầu như chưa có người nào chịu dấn thân tiếp nối con đường của những người đi trước cả. Đây chính là nỗi lo của chúng tôi trong hiện tại. Do vậy, điều chỉ có thể nói được ở đây là ban biên tập của chúng tôi sẽ trèo chống hết mình cho đến khi nào không còn có thể tiếp tục được hơn mới thôi. Vì đây là tâm nguyện lúc đầu mà chúng tôi luôn muốn cưu mang chứ không từ bỏ. Chỉ mong sao thế hệ kế thừa cảm nhận được điều này mà nghiêng vai ra gánh vác với thế hệ của những người đi trước thì quý hóa biết là dường bao. Thế hệ của chúng tôi đã có người vào tuổi 80, người trẻ hơn thì trên 70, trẻ lắm cũng trên 60 rồi. Do vậy, thời gian có thể tiên liệu là trong năm hay 10 năm nữa, phải có một cuộc cách mạng, nếu không thì cũng khó lòng mà tồn tại với thời gian. Chỉ riêng một việc thư tòa soạn này cũng là một vấn đề không nhỏ. Suốt trong bao nhiêu năm dài ấy, tôi vẫn là người viết lá thư này, nhiều khi nhờ đạo hữu chủ bút hay một cận sự nào đó viết, thì ai cũng thối thác và bảo rằng phải am tường mọi diễn biến Phật sự, cũng như tin tức đó đây mới cáng đáng nổi. Mặc dầu tôi đã không làm chủ nhiệm của báo Viên Giác từ hơn 10 năm nay, nhưng cho đến nay, việc viết thư tòa soạn tôi phải cáng đáng lấy. Bây giờ, việc viết và gửi đi không khó mấy, chỉ cần trong một thời gian ngắn là văn phòng của chùa Viên Giác tại Hannover có thể nhận được rồi. Nhưng năm hay 10 năm về trước, ít nhất cũng một tuần lễ thư mới gửi đến chùa, nhất là khi tôi có Phật sự tại ngoại quốc. Còn bây giờ, chỉ cần lướt tay qua bàn phím trong thời gian vài tiếng đồng hồ là đã có một thư tòa soạn rồi. Xa hơn nữa, trước đây báo Viên Giác còn phải bỏ dấu sau khi đã đánh máy xong. Thế mà, việc nào cũng đã xong việc ấy suốt trong hơn 35 năm như vậy. Quả là một kỳ công của lịch sử làm báo Viên Giác tại xứ Đức này. Điều đặc biệt hơn nữa là chưa bao giờ báo Viên Giác ra trễ hay hủy bỏ một số nào. Công khó này phải niệm ân tất cả những cây bút thiện nguyện đã viết bài đầy đủ cho báo trước khi lên khuôn. Rồi đạo hữu chủ bút tuyển chọn bài, sau đó chuyển qua khâu đánh máy. Sau khi đánh máy xong, phải lầy âu và dò bài lần cuối trước khi đưa vào nhà in in thành báo. Tiếp đến, phải gửi báo đến các độc giả. Và cuối cùng là chuẩn bị cho một số báo mới. Vào tháng 6 năm 2014 này, đánh dấu hơn 35 năm báo Viên Giác và số 201 này đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 65, mở ngoặc tuổi ta 66 đóng ngoặc của tôi, cũng như nhân kỷ niệm ngày xuất gia và hành đạo của tôi đúng 50 năm. Đây là những sự kiện quan trọng để tạ ơn thầy tổ, cha mẹ, đàn na thí chủ và những người đã trợ duyên cho mình có được ngày hôm nay. Nên tại tu viện Viên Đức ở vùng Ra Phân Buộc cũng có một đàn tràng chỉnh tế để bạc độ chư hương linh quá vãng nhằm biểu tỏ sự niệm ân này. Đồng thời, chúng tôi cũng như đạo hữu chủ bút đã kêu gọi các văn thi hữu khắp nơi dành ít nhiều thời gian để viết về những kỷ niệm, những sự kiện đã xảy ra trong suốt một hành trình dài 50 năm ấy, nên đã có nhiều chư tôn đức và quý đạo hữu xa gần viết bài gửi về tòa soạn. Dĩ nhiên, nó không chỉ thuần là những chuyện khen tặng, mà trong đó cũng có những bài viết rất dễ thương để ghi lại kỷ niệm một thời đã qua của những người đệ tử đã từng theo học với tôi trong thời gian này. Cũng có nhiều vị ngại ngùng chưa viết vì nghĩ rằng còn quá sớm chăng để vinh danh hay luận sự. Chờ khi nào nắp quan tài đậy lại rồi, lúc ấy luận sự cũng chưa muộn chăng. Nhưng dẫu sao đi nữa, thì tôi cũng cảm ơn tất cả chư tôn đức và quý Phật tử xa gần, cũng như quý vị cộng tác thường xuyên cho báo Viên Giác đã có những bài viết thật là tuyệt vời. Tôi đã đọc kỹ và cảm nhận được điều ấy. Riêng bản thân tôi hay chủ trương rằng, nếu có thấy thì nên thấy cái tốt của người khác để chúng ta còn học hỏi theo, chứ điều xấu không nên quan tâm làm gì, vì trong chúng ta đâu có ai là hoàn toàn tốt. Nếu chúng ta huân tập cái tốt nhiều trong tâm mình, khi nói ra điều gì chỉ hướng đến cái tốt, do vậy cái xấu nó không có cớ để tồn tại trong tâm, thì tâm ta sẽ rảnh ràng để chấp nhận cái tốt kia một cách rất dễ dàng. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, tại sao thầy học mau và nhớ lâu như vậy? Tôi sẽ trả lời rằng, tôi nhớ những cái gì đáng nhớ và quên những cái gì đáng quên, nên mới nhớ lâu được như vậy. Quý vị cũng có thể thực hiện một hay nhiều lần để xem sao. Đây là phương pháp tốt để tôi không chấp chứa phiền não ở trong lòng mình và đối xử với mọi chúng sanh như là người thân của mình. Không có ai là kẻ thù cả. Nếu có, chỉ là loại tam độc của tham, sân, si mà thôi. Một mai đây, tôi và quý vị sẽ chết, sẽ không còn ai lưu tâm đến mình nữa, vì thời gian và thủy triều không thể đợi chờ ai lâu hơn được. Thời gian trôi qua, tự thời gian sẽ thay đổi lấy tính chất của mình qua từng thời đại, và thủy triều mỗi ngày lên xuống hai lần, đâu có lần nào giống lần nào. Cũng như thế ấy, nước đục hay trong không phải do nước mà do lòng người bị nước chi phối, nên mới chấp chặt vào đó để nói đục và trong. Thực ra đục trong cũng chỉ là những hiện tượng và những đối đãi của cuộc đời, không có gì tuyệt đối cả. Đây chính là nguyên tắc sống của tôi. Vậy nhân sự kiện 50 năm xuất gia hành đạo của mình, tôi muốn gửi gắm tất cả tâm tư cũng như tình cảm của một con người đã đến đây, đã ở chung với quý vị, cũng như đã làm việc hay kết nghĩa thầy trò, huynh đệ trong suốt một chặng đường đã qua và chặng đường còn lại trong đoạn đường sanh tử ấy. Còn lại khen, chê, thiệt, hơn, giỏi, dở, giàu, nghèo, thị, phi, nhân nghĩa, tất cả xin trả lại cho đời, để cho ta nhẹ bước vân du về chốn liên đài. Ở nơi ấy, sẽ không còn nhân, ngã, bỉ, thử nữa. Năm nay lần đản sanh thứ 2558 của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trên trần thế này, tất cả chúng con, tăng cũng như tục, đều hướng về Ngài, thành kính đảnh lễ, và tri ân công đức sâu dày của một bậc xuất trần thượng sĩ, đã mang đạo màu đến giáo hóa cho chúng sanh trong cõi đời ngũ trược ác thế này. Nếu không có sự thị hiện của Ngài, thì con người vẫn mãi còn lặn hụp trong vô minh của dòng sinh tử nổi trôi này. Do vậy, tất cả chúng con đều hướng về Ngài để chí thành đảnh lễ ba lạy. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 202. Mùa hè đã đến, mùa đông đã trôi qua, thế mà ông mặt trời đi chơi đâu chẳng thấy, ngày ngày vẫn đón nhận những cơn mưa vần vũ và những trận sấm sét lôi đình, khiến cho ai đó yếu bóng vía cũng phải giật mình tỉnh giấc khi thiên nhiên trong những tháng ngày gần đây chẳng hề đãi ngộ loài người một chút nào hết. Không biết là loài người đã phụ bạc cao xanh hay cao xanh phụ rẻ lòng người. Dẫu thế nào đi chăng nữa, thì ta vẫn sống và phải chiến đấu với mọi vấn đề trên quả địa cầu này. Thế giới đang dõi theo quả bóng tròn tại các sân vận động thể thao ở Brazil, và thế giới cũng đang bị đắm chìm trong quên lãng bởi những cảnh nghèo khó, chết chóc, tang thương chung quanh mình. Vì thể thao đã chinh phục họ, có thể điều ấy là một việc tốt, mà cũng có thể là một sự hờ hững đối với tha nhân, và cũng có thể là một điều hay đối với những chính trị gia, vì họ muốn con người phải đổi hướng nhìn để họ có thời gian và cơ hội nhìn về hướng khác chăng? Đội này thua, đội khác thắng, đội này vui, đội khác buồn. Vì phải trở lại quê hương mình trong nỗi thất vọng của người thân và những kẻ đang đợi chờ tin vui từ xa mang lại. Có những màn đá banh thật đặc biệt, banh không đá mà lại đi cắn vài đối thủ để trả thù, khiến cho phải bị treo giò trong nhiều năm tháng không được trổ tài trên sân cỏ nữa. Tên bạc thì mất trắng tay, nhưng danh dự lại càng bị mất nhiều hơn nữa. Có đội thua trong vinh quang như Nhật Bản, vì đội này đã để lại những ấn tượng đẹp cho những người xem trong những trận đấu hôm ấy. Từ đó cho ta thấy rằng, cái tư cách nó làm nên con người, chứ không phải chuyện tài giỏi hay tiền bạc làm nên con người vậy. Nay mai rồi cũng có kẻ thắng người thua, cũng có thể là Đức hay Brazil, nhưng sự được hay mất ấy, nó cũng không quan trọng bằng tư cách thể hiện lăn trái banh trên sân cỏ trong từng phút, từng giây thư hùng ấy. Khán giả ngày hôm nay đã bỏ tiền rất nhiều để đến Brazil xem những trận tranh tài với nhau, không phải để chỉ xem việc thắng bại, mà khán giả muốn chọn lựa những khuôn mặt nổi trội về đạo đức khi nhồi banh, hay khi lướt đẹp theo banh lúc tranh tài trên sân cỏ. Họ quan sát trong từng động tác một, khi những trái banh lọt lưới, dầu cho quả banh đó thuộc về đội tuyển quốc gia nào. Dĩ nhiên là người Đức phải ủng hộ Đức, người Brazil phải ủng hộ Brazil. Nhưng so cho cùng thì đội nào chiếm được lòng người trên sân cỏ, thì đội ấy sẽ là đội chiến thắng vinh quang nhất. Những tuyển thủ của các quốc gia Á Châu như Đại Hàn và Nhật Bản đã bị loại, nhưng những cách đưa banh hay tự vệ của đội nhà đã vẫn còn ghi lại thật sâu sắc trong tâm tưởng của mọi người. Đấy mới chính là cách thu phục nhân tâm quan trọng nhất. Còn chuyện thắng thua trên bàn cờ sân cỏ hay bàn cờ chính trị vẫn là những chuyện thường tình của nhân thế. Có nhiều người tan gia bại sản cũng vì cá độ sự thắng thua, vì lẽ mỗi người tự nghĩ rằng điều của mình suy đoán là đúng và quyết tâm bảo vệ cái đúng ấy đến cuối cùng nên mới bị thua. Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Nó chẳng qua là sự chấp ngã và chấp thủ mà thôi. Năm nay, khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26 đã được tổ chức tại vùng Soissy gần Fribourg, Thụy Sĩ, từ ngày 30 tháng 6 đến mùng 10 tháng 7 năm 2014, đã có 96 chư tôn đức tăng ni và hơn 889 học viên đến từ 18 quốc gia tại 4 châu lục Á, Âu, Mỹ, Úc. Đây là một sự thành tựu không thể ngờ được, vì lẽ năm nay giáo hội chúng ta tổ chức khóa tu sớm hơn mọi năm, trong khi sinh viên và học sinh chưa nghỉ hè, Do vậy mà số lượng người trẻ tuổi đến với khóa tu học kỳ này ít hơn mọi năm. Năm nay có một điều rất rõ mà ai cũng có thể nhận ra được, đó là sự vắng bóng vĩnh viễn của cố Hòa thượng Chủ tịch Thích Minh Tâm. Thế nhưng, kỳ diệu thay, khóa học vẫn chạy đều, mọi khâu trong việc tổ chức hình như đâu đó vẫn còn có hình bóng của sư ông hiện diện, nhằm nhắc nhở, hỏi han khi có người trái gió trở trời. Ôi, cao quý thầy, hình bóng của một bậc thầy mô phạm, dẫu cho thầy không còn có mặt trên cõi đời này nữa, nhưng những gì thầy đã làm cho giáo hội, cho tha nhân, bây giờ mọi người vẫn tiếp nối con đường của thầy đã vạch ra từ mấy chục năm rồi. Tập sàn viên giá số 201 là một sự kiện đặc biệt, có 102 trong làng báo ở trong và ngoài nước, vì lâu nay chưa hề có một sự kiện như thế, nghĩa là viết cho người còn sống. Và người ấy đã đi bên cạnh cuộc sống tâm linh của tha nhân suốt một chặng đường dài 50 năm như vậy. Đã có 66 người viết qua 66 bài ở nhiều thể loại khác nhau. Đây cũng lại là một điều đặc biệt, vì con số 66 cũng là con số tuổi đời của tác giả khi cất cao ba tiếng khóc chào đời cách đây 66 năm về trước. Đó là một sự trùng phùng kỳ lạ, không hẹn trước và cũng không định trước như vậy. Đây chỉ là con số ngẫu nhiên trong bao nhiêu sự ngẫu nhiên khác của cuộc đời. Thế mới biết rằng, cái gì chúng ta hay mong đợi, việc ấy ít đến gần. Còn những gì chúng ta không định trước, nhưng nó lại đến một cách ngẫu nhiên như vậy. Biển Đông vốn là một điểm nóng của những vùng đang bị tranh chấp, khiến cho thế giới phải ngỡ ngàng cho sự thư hùng về sức mạnh của Cộng sản Trung Hoa. Ở thế kỷ thứ 21 này, mà chính sách đi chinh phạt lân bang bằng vũ lực hay tiền bạc, vốn dĩ đã là những sự thất bại nặng nề trong quá khứ ở vào thời điểm của thế kỷ thứ 13 hay 15 trên chiến trường của Đại Việt. Thế mà, Trung Quốc vẫn chưa rút tỉa ra được những bài học này, bây giờ họ lại đi xâm chiếm Biển Đông của Việt Nam và các nước Đông Nam Á Châu khác. Trước sau gì rồi họ cũng sẽ mang thất bại vào thân, vì lịch sử đã chứng minh được điều đó qua các trận Bạch Đằng hay Hàm Tử tại Việt Nam vào một thuở xa xưa mà sử sách vẫn còn ghi đậm nét và cũng mong rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không phải luôn nhu nhược, chỉ biết khiếp vía trước quân Tàu mà không xem trọng tấc đất tấc vàng, vốn dĩ là của cải của tiền nhân chúng ta trong quá khứ đã tốn không biết bao nhiêu xương máu mới có được một dải giang sơn hình chữ S như ngày nay vậy. Dòng đời vẫn trôi chảy và không khí vẫn luôn hiện hữu hòa tan vào không gian này để cho sự sống của mọi sinh vật được tồn tại. Cho nên, chúng ta phải biết chấp nhận chúng, ví như chấp nhận những con vi trùng trong thân thể, vì nếu không có những con trùng ấy thì cơ thể chúng ta không thể tồn tại được. Chúng ta không chủ trương diệt trùng mà chúng ta chỉ chủ trương chuyển hóa những con trùng ấy, vốn cũng là những yếu tố cần thiết để nuôi dưỡng thân thể của chúng ta để được trưởng thành. Nếu không có chúng, mình cũng không thể tồn tại được. Điều quan trọng là chúng ta phải làm sao cho những kháng thể này lúc nào cũng phải mạnh hơn những độc trùng, thì chúng ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Ban biên tập báo Viên Giác.